This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 5 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF hôm 1 tháng 5 công bố báo cáo tự do tôn giáo 2023 cho biết Việt Nam hiện vẫn có 80 nạn nhân tôn giáo theo danh sách nạn nhân tín ngưỡng Frank Wolf do USCIRF lập nên để theo dõi các quốc gia nên được đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC. Theo danh sách được công bố trong báo cáo, Việt Nam cầm tù 71 người, tạm giữ 8 người và giam giữ tại giam 1 người vì vấn đề tôn giáo. USCIRF nhận định tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam không có gì thay đổi so với năm 2022, trong khi chính quyền sử dụng luật tín ngưỡng tôn giáo để đàn áp các nhóm tôn giáo của người thiểu số và các nhóm tôn giáo không được chính phủ thừa nhận. Báo cáo có đoạn viết, các giới chức tiếp tục đàn áp các nhóm thiểu số tôn giáo như những người thượng theo Tin lành, những người Khmer Krom theo Phật giáo, những người Mông theo đạo Dương Văn Mình. Giới chức chính quyền hạn chế các hoạt động tự do của người thượng theo Tin lành, bắt họ phải từ bỏ đạo, bắt giam và kết án họ với cáo buộc phá hoại đoàn kết dân tộc và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Hết trích, việc bắt giữ và kết án ba nhà hoạt động người Khmer Krom theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, tức lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong năm 2023 cũng được đề cập trong báo cáo. Vụ tấn công vào các văn phòng chính quyền địa phương hồi tháng 6 năm ngoái dẫn đến phiên tòa xét xử 100 người thượng, theo báo cáo, làm dấy lên quan ngại rằng chính phủ có thể sử dụng sự việc này để gia tăng việc đàn áp nhóm người thượng theo Thiên Chúa giáo.
Tổ chức phi chính phủ Văn bút Hoa Kỳ, PEN America, xếp Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu về số nhà văn bị cầm tù trong năm 2023, tăng thêm 3 bậc so với một năm trước đó, cho thấy tình trạng bắt bớ những người cầm bút ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong báo cáo tựa đề 2023 Freedom to Write Index, chỉ số tự do viết lách năm 2023, công bố ngày 1 tháng 5, Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ nói Việt Nam hiện đang giam giữ 19 nhà văn và YouTuber, Facebooker, trong khi 30 người khác đang bị đe dọa. Trong số những người đang bị cầm tù được liệt kê, có nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Phạm Đoan Trang, hai blogger của Đài Á Châu Tự Do Trương Duy Nhất và Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, YouTuber Đường Văn Thái, vân vân. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 trong chỉ số với 19 nhà văn bị cầm tù khi chính phủ ngày càng siết chặt quyền tự do ngôn luận vào năm 2023. Việt Nam đã sử dụng nhiều luật bao gồm Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật An ninh mạng và các nghị định khác để bỏ tù các nhà văn và nhà bất đồng chính kiến cũng như trấn áp quyền tự do ngôn luận trên mạng. Báo cáo viết, báo cáo cũng chỉ trích việc chính phủ Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ của Bộ luật Hình sự như Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước, Điều 109 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hay Điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ để bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Theo tổ chức có trụ sở ở New York, các điều luật này vi phạm các luật nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, do vậy cần phải bị xóa bỏ. Báo cáo cũng nói sau khi bị kết án bằng những bản án nặng nề, các nhà văn và nhà bình luận trực tuyến bị đày đọa trong trại giam, thường không được tiếp cận dịch vụ y tế. Điển hình là trường hợp Lê Hữu Minh Tuấn, biên tập viên của trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ông bị mắc nhiều bệnh do điều kiện nhà tù không hợp vệ sinh, dù gia đình đã nhiều lần đề nghị nhưng ông Tuấn vẫn không được chăm sóc y tế đầy đủ, khiến sức khỏe của ông bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi bỏ tù các nhà văn, một trong những hình thức đàn áp cực đoan nhất, chính phủ Việt Nam lại đàn áp quyền tự do biểu đạt hàng ngày bằng nhiều cách khác, bao gồm việc độc quyền kiểm soát các hình thức truyền thông truyền thống như đài phát thanh, TV, báo và tạp chí. Báo cáo nói Internet và các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và YouTube là một số không gian còn lại mà người dân Việt Nam có thể thảo luận và bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, những không gian này cũng ngày càng bị chính phủ Việt Nam kiểm duyệt. Lực lượng 47, lực lượng kỹ thuật số của chính phủ, vũ khí hóa các tiêu chuẩn cộng đồng trên nền tảng bằng cách báo cáo nội dung hàng loạt nhằm mục đích thao túng các thuật toán và giảm khả năng hiển thị của những tiếng nói bất đồng chính kiến trên nền tảng truyền thông xã hội. Chiến lược này kết hợp với các chiến thuật khác như quấy rối những người bất đồng chính kiến nhằm làm im lặng phe đối lập và kiểm soát các nền tảng trực tuyến. Ngoài việc sử dụng lực lượng dư luận viên tấn công trên mạng, các yêu cầu về địa phương hóa dữ liệu và khai báo danh khoản bắt buộc khiến cho việc ẩn danh trực tuyến gần như không thể thực hiện được, khiến cho việc thực hiện quyền tự do biểu đạt trở nên khó khăn, báo cáo nói.
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và bị khám xét nơi ở, làm việc để điều tra liên quan sai phạm trong đấu thầu trang thiết bị Bệnh viện Vũng Tàu. Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho truyền thông trong nước hay tin trên trong ngày 2 tháng 5. Ông An bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan sai phạm trong gói thầu số 25 xảy ra tại Sở Y tế. Gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu. Trước đó, liên quan sai phạm này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều người khác thuộc công ty y dược phẩm VMedimax, công ty dịch vụ Tạ Thiên Ân, công ty tư vấn xây dựng Sơn Hà và một phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo điều tra của công an, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Vũng Tàu với tổng kinh phí hơn 450 tỷ đồng. Quá trình mua sắm, Sở Y tế đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình và đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần y dược phẩm VMedimax với giá gần 38 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định với gói thầu trên, các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 18 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố 254 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm, trong đó có hai cựu cục trưởng đăng kiểm Việt Nam, Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 2 tháng 5 nêu rõ. Cùng lúc, Viện Kiểm sát cũng đã chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra xét xử vụ án trên. Theo kết quả điều tra, hai ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà đã nhận hối lộ gần 50 tỷ đồng để thuộc cấp thực hiện không đúng quy trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định. Trong đó, ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021, bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo truy tố, các đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới VAR tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng đã lợi dụng vị trí công tác, không thực hiện đúng quy trình thẩm định, bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định để nhận tiền hối lộ của các công ty từ 1 đến 3 triệu đồng một hồ sơ. Số tiền nhận hối lộ hàng tháng, các đăng kiểm viên đều chia lại cho hai ông Hình và Hà, cùng các lãnh đạo phòng ban khác. Kết quả điều tra xác định, ông Trần Kỳ Hình còn bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định, duyệt cấp đủ năng lực cho 63 cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện hoạt động và nhận tiền hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Riêng ông Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung với số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới từ tháng 8 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022 là 31 tỷ đồng. Số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2022 là 7,6 tỷ đồng. Tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Tổng số tiền nhận hối lộ ông Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỷ đồng. Vụ án về những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được phát hiện vào năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt giam hơn 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm sai phạm Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, công an khởi tố hơn 200 bị can.
Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình Podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nữ nhà báo để cùng tìm hiểu lý do cô chọn đi theo công việc này và về nghề báo cũng như vai trò của nhà báo trong xã hội hiện đại cũng như những thách thức của công việc này trong hoàn cảnh ở Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn tối thứ 6 tuần này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị,
cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Philippines hôm 11 tháng 4 năm 2024 được nhận định đã truyền đi nhiều tín hiệu về một thế trận mới ở châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng. Tổng thống Philippines Marcos nói nó sẽ thay đổi cục diện trong khu vực, ở xung quanh Biển Đông, ở ASEAN, ở châu Á. Việt Nam có thể bình thản được bao lâu với thế trận an ninh mới ở Á Châu? Mai Trần có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
Bản tuyên bố chung ba bên nói Hoa Kỳ và Nhật Bản đã và sẽ tăng cường phát triển hành lang kinh tế Luzon của Philippines, kết nối các trung tâm kinh tế ở Vịnh Subic, Clark, Manila và Bantagas của nước này. Bên cạnh những kế hoạch phát triển công nghệ bán dẫn tại đây, những kế hoạch về hợp tác an ninh cũng được nhắc tới. Ba nước tuyên bố sẽ bảo vệ nguyên tắc của luật biển quốc tế đối với Biển Đông, lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines tại bãi cỏ mây hơn một năm qua. Theo Reuters, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản cho biết, Mỹ sẽ có một thế trận chỉ huy quân sự mới, thay đổi căn bản trung tâm chỉ huy quân sự của mình tại Nhật Bản để tăng cường khả năng răn đe trước áp lực của Trung Quốc. Giải thích thêm cho AFA về động thái nói trên, tiến sĩ Nagao Satoru tại Viện Hudson nói với AFA rằng Nhật Bản và Mỹ đang có kế hoạch cải thiện chuỗi chỉ huy quân sự của mình. Hiện tại, Nhật Bản đang lên kế hoạch thành lập các trung tâm chỉ huy liên hợp Integrated Headquarters tại Tokyo vào tháng 3 năm 2025. Trung tâm chỉ huy này có khả năng công nghệ để kết hợp lực lượng phòng không trên bộ, trên biển và trên không. Cùng với đó, trong chuyến thăm Mỹ lần này của Thủ tướng Nhật Kishida, từ 8 đến 14 tháng 4, Mỹ đã quyết định phát triển trung tâm chỉ huy tại Tokyo để có thể hợp tác thông suốt liên mạch với phía Nhật Bản. Cấp bậc chỉ huy của Tổng hành dinh sẽ từ tướng 3 sao lên tướng 4 sao. Vị tướng 4 sao ngang hàng với Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiện tại ở Hawaii, nhà nghiên cứu về an ninh quốc tế tại Viện Hudson cho biết. Tiến sĩ Nagao Satoru chỉ ra rằng, đối với Trung Quốc thì Biển Đông, Biển Hoa Đông, Đài Loan là một tập hợp chung. Ví dụ, nếu Trung Quốc muốn xâm lược Đài Loan, họ sẽ phải kiểm soát Biển Hoa Đông và Biển Đông để cô lập Đài Loan. Và chính phủ Bắc Kinh muốn phát triển năng lực kiểm soát tất cả các khu vực này theo một chiến lược liên hợp Integrated Strategy. So với Trung Quốc, các nước khác gặp bất lợi vì Nhật Bản, Đài Loan, Philippines là những chính phủ khác nhau, còn Mỹ thì đang chỉ huy lực lượng của mình từ rất xa địa bàn, Hawaii hay Washington DC. Vì vậy, để vô hiệu hóa lợi thế của Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang lên kế hoạch chia sẻ vai trò an ninh nhiều hơn bằng cách tăng cường tổng hành dinh ở Tokyo. Đây là một cách nâng cao chất lượng của sức mạnh răn đe. Các chuyên gia có những câu trả lời khác nhau đối với câu hỏi của AFA về phản ứng mà Việt Nam nên thực hiện trước những chuyển động mới trong khu vực. Tiến sĩ Nagao Satoru cho rằng, mặc dù Việt Nam cũng có tên lửa Club cho tàu ngầm lớp Kilo, nhưng số lượng có hạn. Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ như Philippines. Theo ông Nagao, Việt Nam nên thúc đẩy sự hiện diện của hải quân các nước khác thông qua các cuộc tập trận chung và trao đổi hữu nghị. Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu hàng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại một bài viết của nhà nghiên cứu Khang Vũ trên tờ Diplomat, trả lời câu hỏi tại sao Việt Nam không thể làm như Philippines được. Theo ông Hoàng Việt, mỗi quốc gia có một cách tiếp cận khác nhau. Hiện nay, mặc dù Philippines đang là tâm điểm chú ý và được nhiều học giả phương Tây ủng hộ, nhưng rõ ràng, nước này đã không có những bước đi chặt chẽ trước đây, do đó hiện nay gặp nhiều bất lợi, ông nói.
Chúng tôi cũng chưa dám nói là Philippines có thất bại hay là thành công, nhưng rõ ràng là Philippines trong thời gian dài đã có những chiến lược và chính sách nó vẫn chưa phù hợp, cho nên là Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn cho đến bây giờ. Chúng ta nhớ là năm 2012, bản thân học giả Philippines chính là đại sứ của Philippines tại Trung Quốc, ông Sito Romana. Thì trước khi ông làm đại sứ, ông có sang hội thảo tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, thì ông có trao đổi với tôi và ông nói rằng là phía Việt Nam đã làm được cái việc là trong năm 2014 là giữ được tất cả những cái gì của Việt Nam mà khiến cho Trung Quốc phải rời khỏi, trong khi phía Philippines đã đánh mất Scarborough vào trong sự kiểm soát của Trung Quốc. Thì đó cho thấy là tạm thời chúng ta đang nói là như vậy thôi. Chứ còn đương nhiên là hai quốc gia này, mỗi quốc gia sẽ có một cái chiến lược chọn lựa khác nhau. Bởi vì Philippines thì nói cho cùng là Philippines vẫn là một cái đồng minh của Mỹ và có một hiệp ước của Mỹ trong hiệp ước năm 1951 về hỗ trợ về quân sự. Thế nhưng mà hiện nay thì Trung Quốc vẫn đang tìm cách xói mòn cái hiệp định này. Thế thì cũng chúng ta chưa thể nói chắc chắn được rằng là tương lai của cái hiệp định này nó như thế nào, bởi vì là cái giải thích nó ra sao lại là một câu chuyện. Mặc dù phía Mỹ thì lên tiếng rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi Trung Quốc vẫn đang sử dụng những cái biện pháp mà là vô sám, thì phía Mỹ và Philippines vẫn chưa tìm ra một cách nào hiệu quả để có thể là chống lại được cái đe dọa của Trung Quốc, thì đấy cũng là một vấn đề chúng ta đang cần theo dõi thêm.
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, chính sách Việt Nam khác Philippines vì thể chế chính trị khác nhau. Philippines rất mạnh mẽ nhưng cũng hay thay đổi. Philippines là một quốc gia đa đảng nên họ hay thay đổi chính sách. Một khi đời tổng thống mới lên là sẽ thay đổi chính sách trước đó. Điều này thì rất rõ ràng, từ thời ông Aquino đến ông Duterte đến ông Marcos hiện nay thì đều thay đổi chính sách đối ngoại. Ngoài ra, theo ông Hoàng Việt, chính sách của Philippines có thể chịu tác động của các vấn đề kinh tế. Ông nói:
"Và đặc biệt là ở đất nước Philippines thì nằm trong tay các tài phiệt rất nhiều, trong đó có nhiều tài phiệt gốc Hoa, một cái mỏ rất lớn của Philippines. Cái mỏ này nằm trong tay một cộng một đại gia của người Philippines và gốc Hoa, cho nên là cũng đi gặp rất nhiều cái vấn đề để phản đối. Philippines thì nó có cả những cái bối cảnh trong chính trị nội bộ, trong nước của họ, trong cái truyền thống chính trị của họ. Chúng ta còn nhớ là cái đợt ông Duterte, người tiền nhiệm của Marcos bây giờ, thì gần như là ông giao toàn bộ cho cái việc phối hợp, tức là cùng khai thác trên khu vực mà Biển Đông nằm trong cái vùng là của Philippines đấy, là với các công ty của Trung Quốc. Trong khi Việt Nam thì không bao giờ làm cái chuyện này, không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó. Tức là Việt Nam có thể hợp tác với tất cả các quốc gia khác trên thế giới để mà cường quốc khác trên thế giới để mà khai thác khu vực Biển Đông, nhưng không có Trung Quốc, bởi vì Việt Nam không tin tưởng Trung Quốc trong chuyện này. Trong khi Philippines thì bây giờ rất là mạnh mẽ, nhưng có những lúc Philippines lại chấp nhận và luôn luôn chấp nhận là cái chuyện là cùng khai thác với Trung Quốc. Chúng ta đã nhớ cái này không phải riêng ông Duterte mà từ thời bà Magapagan Arroyo mà đã có cái thỏa thuận tham gia ý chân, sau đó là Việt Nam phản đối và Việt Nam buộc phải tham gia.
Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ có động thái gì mới, còn hầu hết các học giả đều cho rằng khu vực xung quanh Biển Đông sẽ tất yếu chứng kiến nhiều sự tăng cường hợp tác trong tương lai. Ông Greg Poling, giám đốc chương trình Minh Bạch Hàng Hải Châu Á ở trung tâm CSIS, nói với AFA về chiến lược dài hạn của Trung Quốc, đồng thời giải thích vì sao các quan hệ an ninh ngày càng tăng cường trong khu vực.
China has a strategy for what it calls its near seas, which means the Yellow Sea, the East China Sea and the South China Sea. And it is to control those waters.
Họ có chiến lược biển gần, đó là biển Hoàng Hải và biển Đông. Trong chiến lược của Trung Quốc, họ xác định phải kiểm soát những vùng biển đó, bất chấp luật pháp quốc tế có quy định thế nào. Đó là mối đe dọa cho toàn bộ trật tự toàn cầu. Kế tiếp, Trung Quốc có một chiến lược riêng cho các vùng biển xa ở Ấn Độ Dương, nằm ngoài cái gọi là chuỗi đảo thứ nhất. Trung Quốc có Hải quân nước xanh, tức lực lượng hải quân hoạt động ở vùng biển xa, để có thể hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, chúng ta không thể làm gì để ngăn cản Trung Quốc sở hữu lực lượng hải quân nước xanh. Chúng ta nên chuẩn bị cho ngày đó, chúng ta nên theo dõi hành trình đó của Trung Quốc, tăng cường quan hệ đối tác và an ninh. Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta có thể sẵn sàng đối phó một khi hải quân nước xanh của Trung Quốc đi vào vận hành đầy đủ, trở thành một mối đe dọa quân sự. Theo tiến sĩ Nagao Satoru, tất cả những hợp tác mới về an ninh này là do sự hiện đại hóa nhanh chóng về mặt quân sự và sự khiêu khích của Trung Quốc. Ông Nagao cho biết, cùng với quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng, Trung Quốc chỉ riêng trong 10 năm qua đã đóng mới 148 tàu hải quân, gần bằng tổng số tàu hải quân mà Nhật Bản hiện sở hữu. Để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc, tiến sĩ Nagao khẳng định Nhật Bản và Mỹ không thể chạy đua về số lượng vì ngân sách hạn chế. Vì vậy, Nhật Bản và Mỹ phải nâng cao chất lượng, chuỗi chỉ huy, liên hợp và kết nối với nhau liên mạch của hai nước có thể nâng cao hiệu quả quân sự.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 5 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.